quá đó, thì mình trụ trong đó, mình vui tiếp theo là bắt đầu là mình khởi cái tâm gì, cái tâm mông lung rồi. Mình gặp một hoàn cảnh nó bất an, mình sợ hãi liền, là nó cũng trở thành một cái tâm mông lung. Hai cái trạng thái thích thú và sợ hãi hay là chán ghét thì nó đưa vào cái chỗ là khinh tháo hết. Mà một Bồ Tát tại gia mà tu tập thì phải luôn luôn là phải quán xét thật rõ mọi cái pháp mà khi mình đối diện trước mặt của chúng ta, thì lúc bây giờ nó sẽ đầy đủ cái trí tuệ giúp nên việc người mà bỏ việc của mình. Đây là người Việt Nam mình nói gọi là sao, việc người thì giỏi, việc nhà thì thôi ơi là trời ơi đất khởi. Mấy ông đi giúp việc cho người ta là hay lắm, việc gì, việc lớn, việc nhỏ gì cũng làm hết đó. Về tới nhà công đụng một móng tay, bà già, bà vợ bà cằn nhằn hoài vậy thôi. Có không? Tôi chứng kiến, tôi thấy rất rõ. Mấy ông á là tao nói việc nhà thì giỏi, việc người thì giỏi, mà việc nhà tối lắm. Tại ý lại, mấy ông ý lại, việc nhà là có vợ mình lo hết rồi, mà còn vợ á có nữa, còn việc thiên hạ thì không ai lo, thôi mình đi lo giúp cho việc thiên hạ. Ăn cơm nhà mình đi gánh ngà voi đó. Mà Bồ Tát thì phải làm như vậy, cho nên mấy bà đừng có trách nữa nha. Phải phát Bồ Đề Tâm. Ồ, vậy là ca ngợi tán thán ông này, ông có tâm rất tốt, luôn luôn giúp cho tất cả mọi người. Chịu không? Ô bà Di chịu không?
Chịu cho đi làm tối người cho
đừng
ở lại
thôi. Cho nên Đức Phật mới nói là cái như là giúp, là giúp nên việc người mà bỏ việc của mình, cái như là làm cho người ta được thành tựu. Còn việc của mình á thì mình quan đã. Cũng không hy vọng gì, mà có làm việc chi đó cũng không hề bỏ giữa chừng. Có nghĩa rằng là mình đã làm rồi, làm đến nơi đến chốn, chứ đừng bỏ nửa chừng. Biết ơn nhớ ơn, rồi làm giỏi tốt, ban lọc cho kẻ nghèo. Với kẻ thế lực á thì dẹp đại kiêu mạn. Nếu mà người mà có thế lực á là mình tìm cách làm sao bẻ cái cây cờ kiêu mạn của họ, đừng có cho họ kiêu mạn. Với kẻ không thế lực thì quyến dụ họ đó. Cái người mà không có thế lực, cái này mình quan sát kỹ lắm nha. Thí dụ như bây giờ trong mình ở giữa hai bên là hai người bạn của mình, một người rất là tinh tấn tu học, một người á thì lè phè phạm giới, thì cái người mà tinh tấn tu học á là cái người đó là có thế lực á, thế lực của tu học, thế lực cái sự mà làm công đức tu tập này cái nọ thì dễ sanh kiêu mạn. Thì bây giờ mình nó làm sao cho cái người đó đừng có kiêu mạn nha. Còn cái người mà bung lung, cái người mà phạm giới, cái người mà làm biến, là cái người không có thế lực, mất đi cái thế lực của sự tu học, thì bắt đầu mình phải khuyến dụ. Đây là nói cái phương diện là hơi tốt đấy nha. Chứ còn ở ngoài đời nó vô số cái chuyện gọi là thế lực, vô số cái chuyện mà không thế lực. Cho nên á thì mình mượn là đời hay đạo gì đó thì mình cũng thấy ra như vậy. Và đấy chỉ ra cho mình thấy cái chỗ, cho nên đừng có vội cái gì hết là vậy. Trừ cái tên nhọn lo buồn cho người, cái người ta mà lo buồn á là phải nhổ cái tên nhọn nó ra. Tên nhọn lo buồn đừng có để cho người ta lo buồn. Nhịn người hạ liệt đó, trừ bỏ kiêu mạn và tăng thượng mạn. Có nghĩa là mình là với cái người mà thấp á thì mình phải nhịn, luôn luôn phải nhịn. Cũng giống như là cha mẹ nhịn con cái vậy đó, vợ nhịn chồng đó, là chồng á là nhịn vợ. Chứ đừng có tự ái, nói tại sao bà là vợ tôi mà bà lúc nào nói cũng muốn hơn tôi hết vậy. Rồi bắt đầu sinh chuyện thôi, không có gì hết á. Trừ bỏ đi cái kiêu mạn và tăng thượng mạn. Nếu mình có cái kiêu mạn và tăng thượng mạn thì mình phải bỏ. Kiêu mạn là ta đây đủ thứ chuyện hết trơn á. Ta đây tiền của nhiều, ta đây phước đức nhiều, ta đây tu học nhiều, ta đây trí tuệ nhiều. Nó thuộc về kiêu mạn á. Rồi á là nhìn thấy mình lúc nào cũng tu tập hơn người ta hết, lúc nào mình cũng giỏi hơn người ta hết, thì bắt đầu là tăng thượng mạn, tăng lên như vậy. Cho nên Đức Phật nói bỏ đi. Do đó mà mình lúc nào cũng phải lạy mọi người hết, lạy càng nhiều càng tốt, thì mới trừ bỏ được cái kiêu mạn tăng thượng mạn như vậy. Cung kính tôn trọng thân cận người đa văn, thưa hỏi bậc minh huệ, đó là mình cung kính tôn trọng với những bậc mà hiểu biết nhiều. Về đặc biệt nhất là những vị đại pháp sư mà thuộc về pháp, thưa hỏi với những cái bậc mà trí tuệ sáng suốt gọi là minh huệ, chỗ thấy chánh trực, thấy cho nó đúng, cho nó thẳng. Chánh là đúng mà trực là thẳng, là thấy cho nó đúng với chánh pháp, đúng với cái pháp, nhìn cho thấy cho nó trơn chánh và nó thẳng đến cái con đường, thẳng đến đâu, thẳng đến chỗ thành Phật, chứ mình không có thấy nó bị đi lệch lạc. Chỗ làm vô vi, không có huyễn hoặc, với chúng sanh thì không có ái nhiễm. Vô vi là nói về cái sự tu tập đó, có những cái pháp thì mình không có bị huyễn hoặc là mơ mơ màng màng trong đó, rồi biến cái pháp đó thành nó là hư ảo ảo, nó gọi là huyễn hoặc. Đối với chúng sanh thì mình không được ái nhiễm. Ví dụ mình thấy là cái người tốt, người xấu như thế nào đó, mình đừng có nên ái nhiễm ở trong đó. Thấy người ta tốt quá mình ca người tán thán, thấy người ta xấu quá mình chê, thì nó thuộc ái nhiễm hết. Thật sự mà nói như vậy. Cái ái nhiễm đây á, nó rất là nguy hiểm. Thí dụ như tại sao mình người thân á, một khi mà thù là thù kinh lắm. Tại là do ái nhiễm mà ra. Ái nhiễm nặng chừng nào, một khi mà nó thành mà oán một cái đó, là nó thành kẻ thù không đợi trời chung. Lắm khi anh em cả đời không muốn nhìn mặt nhau nữa, từ bỏ luôn. Tu lành không có chán là tu thiện, không bao giờ chán. Học hỏi không có nhàn, học Phật pháp không bao giờ có chán nản hết. Chỗ làm vững chắc đồng với hiền thánh. Việc làm của mình là phải vững chắc ngang hàng với những bậc hiền, bậc thánh. Hiền là thí dụ như là về thánh văn á, là tứ gia hành vị. Thánh á, là từ sơ quả tu đà hoàng. Bồ Tát á, hiền á, thì ở trong 40 địa vị đầu, đó là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thánh á, là từ sơ địa trở lên là thập địa. Với người á, thì không phải thánh thì sanh lòng đại bi. Người cái bực mà không phải thánh á, thì phải sanh lòng đại bi. Thân hữu vững chắc, như là thân sự mà thân thiết đó, với bạn bè đó, cho nó vững chắc bằng cái tấm lòng đại bi. Oán thân bình đẳng. Oán là cái kẻ của oan gia với mình. Thân là những người mà mình thân thích với nhau, thương yêu lẫn nhau. Thì bây giờ phải quán làm sao hai cái dạng chúng sanh đó rất là bình đẳng. Thì tâm bình đẳng đối với chúng sanh, với tất cả pháp, lòng không có tham lẫn. Pháp là Phật pháp ha. Mình có bao nhiêu pháp á, thì mình phải chia sẻ với mọi người, là những bạn đồng học với nhau. Chứ mình thôi có những cái pháp bí mật là mình ôm giữ lấy lại, mình không có cho người ta. Thì Đức Phật gọi là không có được đem cái lòng mà tham lẫn với pháp. Mình á, mà tham lẫn với pháp mà trong kinh Nhân Quả nói đó, là sau này mình mất đi trí tuệ rất là nhiều. Đối với pháp cũng được tham lẫn. Khai thị như chỗ đã được học, suy gẫm chỗ đã nghe học. Có nghĩa là mình biết có những cái pháp mà mình học được, mình tu được, thì mình chia sẻ những chúng sanh mà những bạn hữu mà có nhân duyên với mình, gọi là khai thị, để cho họ thấy thêm, để cho họ đừng có bị vấp phải trong sự tu học đó. Rồi suy tư những cái chỗ đã nghe đã học. Với các dục lạc á, thì tưởng là vô thường đó. Bây giờ những cái dục lạc của thế gian này thì phải nhìn thấy ra cái sự vô thường. Chẳng mến luyến cái thân này, mà xem sanh mạng như là giọt sương. Sanh mạng của mình á, là coi như là giọt sương á. Mà hồi khuya này mình nghe Thượng Tọa Tâm Huệ hô canh á, như là phải quán tất cả các pháp giống như là có hình có tướng, nó như là giọt sương mùa xuân nữa, nó có đó nó mất đó. Xem tài vật thì như là mây, như ảo. Với con cái thì tưởng như là lao ngục đó mà thương. Với quyến thuộc tưởng như là cảnh khổ. Nghe như vậy mình đừng có tưởng là mình chê nghe, không phải là mình bỏ con cái đâu. Quán con cái tưởng như lao ngục là biết mình với con cái mình đây á, là đang ở trong cái ngục tù của sinh tử. Bây giờ mình phải trưởng dưỡng lòng đại bi, tìm cách để mà độ những người con của mình thoát ra khỏi cái lao ngục của sinh tử. Chứ đừng thấy nó ô hạnh phúc quá, cái cuộc đời này ôm ấp hoài như vậy đó, là bị sinh tử nặng, càng đi sâu vào lao ngục. Bây giờ phải quán thấy đây là lao ngục, bởi vì lao ngục là sự đau khổ, mà đã đau khổ á, thì Bồ Tát phải tăng trưởng lòng từ bi mà cứu độ họ. Với quyến thuộc tưởng như là cảnh khổ. Quyến thuộc á, cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc á, phải thấy ra cái cảnh khổ trong đó. Mà không phải thấy ra cảnh khổ rồi bỏ. Nếu là thanh văn á thì thấy nè, mình thấy một chút xíu phá thôi. Ví dụ với thanh văn á, mà thấy ra là con cái lao ngục á, thì Thanh Văn từ bỏ con cái, là từ bỏ gia đình. Cũng như là với quyến thuộc mà nhìn thấy cái cảnh khổ đó, thì Thanh Văn từ bỏ gia đình, là đi xuất gia. Như quý thầy, gọi là từ thân quyết chí phi tri, là thấy cuộc đời này nó khổ quá, vợ chồng con cái cha mẹ em khổ, bây giờ đi xuất gia, là mong cầu sự giải thoát. Nhưng mà đối với Bồ Tát, và đặc biệt nhất Bồ Tát tại gia, nhìn thấy đó là con cái là lao ngục, thân quyến là cảnh khổ, thì cần phải phát triển lòng từ bi mà độ họ, đừng bao giờ bỏ. Dạ. Cho nên đó, mấy ông mấy bà đừng có nói lần sau tôi không gặp ông nữa, kiếp sau tôi cũng gặp bà nữa, đừng nói như vậy, mà phải nguyện rằng mình đời đời kiếp kiếp phải gặp nhau. Không, đó là mình phải nguyện vậy đó. Quý vị thấy không, là như là Tất Đạt Đa và Du Đà La, Gia Du Đà La đời đời kiếp kiếp gặp nhau. Sanh ra mà khi mà thấy Đức Phật Thích Ca đó mà làm người tại gia đó, là luôn luôn lấy vợ, mà lấy vợ đó là Gia Du Đà La, không ai khác hơn hết á. Chẳng như vậy đó, mà còn cha mẹ mãi mãi là Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Gia, đều là cha mẹ. Bây giờ mình phải nguyện như vậy chứ, nguyện là cha mẹ kiếp này là mãi mãi là cha mẹ của con, có nhân duyên đó mình mới đi thêm một độ được. Nếu mà sống đời sống tại gia thì cái người vợ này mãi mãi là vợ của mình, mặc dầu kiếp này rất là trần ăn chân quấn, mình phải trở lại độ, làm sao nó bớt đi cái trần ăn chân quấn. Những đứa con mà nghịch ngợm này mình cứ nguyện luôn luôn làm cha của nó, lấy cái thế lực làm cha đó để mình là độ đứa con của mình, như vậy nó mới tỉnh ngủ, chứ không thôi nó ngủ hết. Bồ Tát phải nguyện như vậy đó. Nhớ mấy vị á, đừng có vội, tôi nghe nhiều lắm, nói thầy ơi.